Bởi vậy cho nên người ở ngoài không hiểu và tưởng cái nghiệp theo cái thông thường thôi, nó làm gì trả cái nấy, thì đó là một cái lối nói. Chứ còn trong đạo nó quá quý vị, nó trong một cái đó mà nếu tỉnh thì khác, mê thì khác, chứ không phải một bề như nhau, có tu khác không tu khác, rồi mê khác tỉnh thì khác. Đó tôi nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa nghiệp nó hết sức là hệ trọng. Nhưng mà mình biết vậy rồi, khi mọi cái nghiệp đó, nó trả, mình có hờn có quán có trách gì không? Không hờn không quán trách. Bởi vậy nên tôi nói như cái chuyện mà rất là thông thường ở trong kinh thường hay nói, như cái câu chuyện này trong kinh nói rằng người học đạo là nên y, một là y nghĩa bất y nữ, hay là y pháp bất y nhân, vân vân, bất tứ y đó. Nhưng mà đây tôi muốn nói một cái thôi để cho quý vị thấy, nói là y nghĩa mà bất y nữ thì cái lời nói đó mới nghe thì thấy nó thường quá, y cái nghĩa mà không y nữ. Nhưng bây giờ tôi nói cái nghĩa là cái gì, cái nữ là cái gì. Nữ là cái lời nói, phải không? Cái lời nói của mình. Bây giờ thí dụ như quý Phật tử có người thân giàu có chê mình nghèo, lại tới thăm người thân, người thân nói, chú nghèo quá, để chú về tôi cho chú 100,000 về xài cho đỡ nghèo. Nói vậy tôi nghe mừng quá, phải không? Nếu cho 100,000 thì mình đỡ nghèo bổn rồi. Nhưng mà nói vậy tới mình về không mất tôi được thì sao? Thì cái lời nói cho 100,000 đối với mình đánh giá làm sao? Là vô giá trị rồi. Thì đó là lời nói là nữ, mà nghĩa là 100,000, phải không? Vì có nói cho 100,000 mà không mất tôi đưa thì có nghĩa, có nữ mà không có nghĩa, phải không? Đó. Thì vậy mình nên y lời nói đó mà có giá trị là từ 100,000 mà đưa ra, thì cái phải biết rõ cái giá trị ở 100,000 chứ không phải ở lời nói, phải không? Cho nên nó là y nghĩa chứ đừng y ngữ. Bây giờ giả sử rồi lần này họ nói cho 100,000 mà họ không mất tôi được, rồi chừng 5 tháng 7 tháng lại thăm họ cũng nói cho 100,000 nữa mà không đưa, rồi họ cứ nói vài lần nào tới cũng nói cho 100,000 mà không đưa lần nào hết, thì những cái lời nói như vậy sao nghe nói cho 100,000 cũng bị cười không? Tự nhiên mình thấy mình cười lạc với họ, phải không? Mình cười với họ chứ còn gì nữa, biết lời nói là vô giá trị rồi, phải không? Vì có ngữ mà không có nghĩa. Như vậy thì cái gì vô giá trị không có nghĩa thì cái đó mình cười thôi, mình đâu còn đánh giá cao, phải không? Nhưng mà ngược lại, bây giờ giả sử quý vị chúng ta đây mà có ai đó họ vì cái bực dọc gì đó không biết dọc mình, nó nói chị là con chó, nói chị là con chó, đó là cái gì, là nữ hay là nghĩa? Nữ. Mà giờ thành con chó mới là nghĩa, phải không? Mà ta nói là con chó không thành chó thì có giận không? Giận không? Không cái gì có cái ngữ mà đâu có nghĩa, phải không? Vậy mà quý vị có giận không? Đó, như vậy thì sao? Là mình y cái gì? Như vậy thì rõ ràng nói mình con chó là chỉ có lời nói thôi, là ngữ mà đâu có nghĩa, đâu có thành con chó đó. Mà như vậy thì nếu mà nói con chó một lần mình không giận, vì mình nói đó là nữ mà không có nghĩa, như vậy nói nhiều lần mình còn cười nữa, phải không? Hay là nói nhiều lần mình càng giận? Như vậy thì quý vị mới thấy cái mê của mình đó, phải không? Cái lời đó nó không có nghĩa, lời nói suông, lời nói rỗng, nó không có nghĩa thật. Không nghĩa thật tại sao càng nói mình càng giận? Mình giận cái gì? Như vậy thì hồi nãy ta nói cho mình tiền thì càng nói mà không cho thì mình cho lời nói là vô giá trị. Thì cái này họ nói mình con chó mà nói hoài cũng là vô giá trị, càng vô giá trị nữa. Mà tại sao lại nói nhiều thì nào giận dữ thì nấy? Thì quý vị mới thấy mình có mê muội không? Thế nếu mà mình tỉnh mình giác á thì nói chị là con chó, cái mình cười nói con chó chứ đâu có thành con chó. Rồi họ càng nói mình càng cười thôi, thì lá cờ hết nói. Còn cái này mình nói con chó thì mình nói giận đùng lên, tức là mình chấp nhận cái điều đó rồi. Như vậy mình chấp nhận những cái lời nói rỗng, những lời nói suông, phải không? Mà lời nói rỗng, lời nói suông mà mình chấp, mình theo nó thì trở thành là cuồng dại với nhau. Rồi họ chửi lộn nhau, những lời chửi đó là lời nói gì, có nghĩa không? Thôi lại nói rỗng mà, một mới nói rỗng mà đánh lộn nhau cái hết rỗng. Từ đó mới dập đầu đổ máu thì từ đó mới thấy khổ, thấy không? Từ những lời nói rỗng vô nghĩa mà mình chấp nó, rồi tới những cái đau khổ theo, phải không? Như vậy quý vị mới thấy cái mê muội, cái mê muội của con người không biết bao nhiêu là mê muội, những cái không có lẽ thật mà mình cứ chấp, rồi khi chấp nó rồi tới khổ đau. À, rồi tới khổ đau rồi kêu trời kêu đất, thân phận mình sao khổ quá. À, thế còn bây giờ viết những lời nói vô nghĩa đó thì cười chơi, nghĩa là nói vô nghĩa mà ai tính, thấy không? À, như vậy thì như nãy tôi nói cho mình 100 ngàn mình nói hoài không cho thì mình cho lời nói vô nghĩa, mình đâu thèm tin. Thì cái kiến cũng vậy, nói 100 là con chó cũng là lời nói vô nghĩa, mình đâu thèm tin, phải không? Nhưng mà bên kia thì giận, mà giận tức là tính đó. Đó, thì quý vị mới thấy đó là những cái điều mà tất cả chúng ta là cái người tu, nhất là tu Phật, là chúng ta phải mở cái trí tuệ thấy được cái lẽ thật, chứ không phải mình tu là cứ lại Phật rồi cầu Phật cho cái này cho cái kia. Mình tu theo Phật là học cái trí tuệ giác ngộ của Phật, mà những trí tuệ đó Phật đã dạy ở trong kinh, bây giờ quý thầy nhắc lại để cho quý Phật tử nhớ, mà nhớ được những điều đó đó là chúng ta biết được đường tu. Nghĩa là khi nói như vậy, thay vì nghe ta nói con chó mình đè chút đừng giận, thì cái đè đó một câu thì đè được, hai câu đè nổi không? Thì luôn luôn nhịn đó, tôi nhận, lần này thứ ba rồi, tôi không phải nhịn nữa được. Rồi bây giờ nếu mình biết lại nói vô nghĩa, nói 100 lần cũng vô nghĩa, khỏi cần nhịn gì hết, khỏi cần đè gì hết, phải không? Như vậy thì cái này có nhẫn không? Vì trí tuệ khỏi cần nhẫn, phải không? Thấy rõ như thật thì không có gì nhẫn hết đó. Còn kêu tại không thấy rõ như thật cho nên dám đè ném, chừng nào là được chừng nấy. Rồi về nhà nếu nhịn được, người ta nói mình 3 lần con chó mà nhịn được, về nhà cũng ngủ không được nữa, chưa nằm mà lăn qua trở lại tức quá, tại sao nói con chó, phải không? Đó, rồi mình cũng tức tối bực bội cứ không yên đó. Còn bây giờ mình biết rõ cái lời nói vô nghĩa, cười chơi rồi thôi về ăn ngon ngủ kỹ, không có gì phiền hết. Đó, như vậy quý vị mới thấy cái tu là cái tỉnh, là giác, mà tỉnh giác thì tự tại trong cuộc sống. Đó, còn nếu không biết tu là mê, mà mê lầm thì khổ đau trong cuộc sống. Nghĩa là dù cố gắng mấy rồi cũng thấy buồn, thấy khổ. Đó, cho nên chúng tôi nói ở đây là để cho quý vị thấy rằng cái nghiệp gốc nó là không thiệt, phải không? Bởi gốc không thiệt cho nên mình khéo chuyển nó thì nó lay, nó đổ hết rồi chứ gì. Còn nếu mà người ta nói một là một, hai là hai thì cái đó là cái hiểu lầm rồi. Mà đã như vậy thì ai tu được, phải không? Mình đã tạo nghiệp ác rồi thì nhất định phải trả cái ác, thì tu làm gì đó. Hiểu vậy thì chúng ta thấy tuy nhiên cuộc sống chúng ta bị nghiệp nó chi phối, nhưng mà cái nghiệp đó gốc nó là không thiệt, cho nên chúng ta chuyển được nó sẽ vỡ tung hết, nó không còn cái quyền lực nếu chúng ta tỉnh giác. Đó. Như vậy thì cái ý nghĩa nói về biệt nghiệp và đồng nghiệp để cho tất cả quý vị biết mà tu hành, thì cái đó là cái then chốt của cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta tu không mơ ước ngày mai chúng ta được sống cái cõi nào đó sung sướng, mà ngay trong hiện tại này chúng ta cũng phải được an lành mới gọi là tu. Chứ còn nói rằng chờ ráng chờ tới tình chết nhắm mắt rồi sanh đau nó sung sướng, còn bây giờ thì không biết gì hết, thì cái đó là không đúng. Chúng ta phải biết ngay trong hiện tại, ngày nào chúng ta tu là ngày đó chúng ta bớt khổ, ngày nào chúng ta tu là ngày đó đem sự an vui lại cho mình. Cái vui hiện tại ở chúng ta, tôi nói ví dụ như bây giờ quý đạo hữu, mà nếu bình thường một ngày hay là một tháng vợ chồng cãi lộn 10 lần, bây giờ mình biết tu rồi, mình biết cái lời nói không có giá trị thì mình không thèm nghe, mình không thèm buồn, không thèm giận. Và mình biết rõ rằng mình không có để cho cái thân, cái miệng mình theo cái niệm xấu của ý mà tạo thành nghiệp, thì ngang đó quý vị nghĩ 10 lần cãi lộn một tháng trước kia, bây giờ biết rồi thì còn mấy lần?